Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Thu Hằng và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 2, 2023. Một khinh khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc được phát hiện trên khu vực châu Mỹ Latin. Ngoại trưởng Antony Blinken đình hoãn vô thời hạn chuyến đi Bắc Kinh. Các ngoại trưởng ASEAN cam kết nhanh chóng kết thúc đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Ukraine thông báo sẽ nhận được các vũ khí có tầm bắn xa hơn của Pháp, Mỹ và Ý. Kính thưa quý vị, một khinh khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc đã được phát hiện trên không phận khu vực châu Mỹ Latin, theo thông báo của Lầu Năm Góc hôm qua. Diễn tiến mới này gây thêm căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Trung, khiến Ngoại trưởng Antony Blinken phải đình hoãn vô thời hạn chuyến đi Bắc Kinh. Hôm 2 tháng 2, Hoa Kỳ cũng đã thông báo phát hiện một khinh khí cầu mà Trung Quốc gọi là 480 trên không phận nước Mỹ, mặc dù Bắc Kinh đã lấy làm tiếc về vụ xâm phạm không cố ý không phận Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn cho vụ này là không thể chấp nhận được. Từ New York, thông tin viên Karine Newton gửi về bài tường trình.
Anthony Blinken a pris note des regrets exprimés par la Chine.
Anthony Blinken cho biết là ông ghi nhận những lời lấy làm tiếc của Trung Quốc. Ông đã nói điều đó với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị, nhưng vẫn lên án một hành động vô trách nhiệm và một sự xâm phạm chủ quyền của Hoa Kỳ. Vụ này đủ để phá hỏng mục tiêu của chuyến đi được coi là chuyến viếng thăm, đánh dấu sự xích lại gần nhau. Đây là lần đầu tiên một ngoại trưởng Mỹ đặt chân đến Bắc Kinh, nhưng ông Blinken cũng cố làm dịu tình hình, khẳng định là các đường dây liên lạc với Trung Quốc vẫn để mở. Trước mắt, ưu tiên đối với ông Blinken là quả khinh khí cầu Trung Quốc phải rời khỏi không phận Hoa Kỳ, nhất là vì vụ này đã gây phản ứng mạnh trong chính giới Mỹ và có thể trở thành vấn đề gây thêm đối đầu giữa phe Dân Chủ và phe Cộng Hòa. Trong khi vào hôm trước, nhà chức trách Hoa Kỳ cho rằng không cần bắn rơi quả bóng ở độ cao 18.000 mét, nhiều nghị sĩ phe đối lập này đã công khai yêu cầu phải bắn hạ quả bóng đó. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, cựu Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu như vậy.
Karine Newton, New York RFI.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay tố cáo Hoa Kỳ lợi dụng vụ khinh khí cầu nhằm bôi nhọ hình ảnh của Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh nhìn nhận đây là một sự cố nghiêm trọng và cam kết kiểm tra thêm thông tin về vụ quả khinh khí cầu của Trung Quốc bay trên không phận bang Montana gần các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Ngành Ngoại giao Trung Quốc đã thay đổi thái độ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ Antony Blinken thông báo hủy chuyến công du Bắc Kinh dự trù diễn ra trong hai ngày, 5 và 6 tháng 2.
Theo thông tín viên Stephen Lagarde từ Bắc Kinh, việc Hoa Kỳ hủy chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken đến Bắc Kinh khiến Trung Quốc thất vọng nên đã thay đổi thái độ để chuyển sang thế phản công. Ngành Ngoại giao Trung Quốc thừa nhận đây là một quả khinh khí cầu của Trung Quốc và cụ thể là vật thể này mang tính dân sự, không người lái, có nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu về hiện tượng khí hậu. Thông cáo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích thêm, khinh khí cầu đã thâm nhập vào lãnh thổ của Hoa Kỳ do bị gió ở trên độ cao đẩy ra khỏi hành trình như dự tính. Theo Bắc Kinh thì đây là một trường hợp bất khả kháng từ ngữ được sử dụng nhằm rũ bỏ một phần trách nhiệm trước những cáo buộc thâm nhập vào lãnh thổ của Hoa Kỳ, do đây là hiện tượng ngoài ý muốn. Như khi xảy ra thiên tai, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm là sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin với phía Mỹ và giải quyết đúng đắn tình huống bất ngờ này. Trước đó thì Bắc Kinh cũng đã thông báo là sẽ kiểm tra thêm thông tin, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Thế nhưng lời lẽ lấy làm tiếc đó, và phải nói đây là một thái độ hiếm thấy từ phía chính quyền Trung Quốc, đã không ngăn cản Ngoại trưởng Blinken hoãn chuyến công du Bắc Kinh. Chuyến đi này nhẽ ra là nhằm hàn gắn băng giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vốn đã xấu đi trong thời gian gần đây.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, sau cuộc họp kéo dài hai ngày tại thủ đô Jakarta của Indonesia, hôm nay các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đã cam kết sẽ nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, gọi tắt là COC, nhằm ngăn ngừa xung đột tại vùng biển tranh chấp này. Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có bốn nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông, từ nhiều năm qua đã mở các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, bao gồm các chuẩn mực và các quy định để ngăn ngừa nổ ra xung đột tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia bà Retno Marsudi tuyên bố là Indonesia, với tư cách chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay, sẵn sàng chủ trì các vòng đàm phán kế tiếp, với vòng đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3. bà cho biết các nước thành viên ASEAN cam kết sẽ kết thúc các cuộc thảo luận sớm nhất có thể được, đồng thời cam kết thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn có một Hoa Kỳ can thiệp vào điều mà họ gọi là tranh chấp riêng giữa các nước châu Á. Lý do là vì Washington thường xuyên điều chiến hạm và chiến đấu cơ đến Biển Đông để tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển này. Indonesia không nằm trong số các quốc gia tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc, nhưng vẫn phản đối việc Bắc Kinh đòi chủ quyền trên một phần của vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia tại khu vực phía bắc quần đảo Natuna. Ngoài hồ sơ Biển Đông, tình hình Miến Điện cũng là một chủ đề bao trùm cuộc họp ở Jakarta. Hôm nay, các ngoại trưởng ASEAN đã một lần nữa kêu gọi tập đoàn quân sự thi hành bản đồng thuận 5 điểm đã được ký vào tháng 4 2021 nhằm mở đường cho việc chấm dứt khủng hoảng chính trị tại nước này. Kế hoạch Thorin kêu gọi chấm dứt bạo lực và tiến hành đối thoại giữa quân đội Miến Điện với các lực lượng đối lập. Do không có tiến bộ nào trong việc thực hiện bản đồng thuận 5 điểm, các lãnh đạo của chính quyền quân sự Miến Điện hiện nay không được tham gia các cuộc họp cấp cao của ASEAN, tuy nước này vẫn là thành viên. Ngoài các bom tầm xa của Mỹ, đến mùa xuân này, Ukraine sẽ được Pháp và Ý trang bị thêm hệ thống phòng thủ chống tên lửa Mamba có tầm bắn xa hơn các tên lửa mà Kiev hiện có. Tối qua, Bộ Quân lực Pháp thông báo đã phối hợp với Roma để ngay từ mùa xuân này chuyển giao cho Kiev hệ thống phòng không tầm trung SAMPT Mamba, hệ thống này tương đương với hệ thống Patriot của Hoa Kỳ.
Từ nhiều tháng qua, Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây hỗ trợ tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine để bắt chặn tên lửa của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu SAMPT Mamba do Ý và Pháp đồng chế tạo, là hệ thống phòng thủ tên lửa địa đối không có tầm bắn hơn 100 cây số và có khả năng chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chiến đấu cơ cũng như là drone và kể cả tên lửa hành trình. Hệ thống nói trên đã được điều sang Rumani để bảo vệ khu vực mang tính chiến lược cao quanh hải cảng Constanta hướng ra Biển Đen. Về phía Pháp trong tuần thì Paris cũng đã thông báo là sẽ cấp thêm 12 hệ thống đại bác đa nòng César 155mm cho Ukraine, và như vậy là Kiev có tất cả 49 đại bác César. Pháp cũng vừa thông báo viện trợ cho Ukraine hệ thống radar Groundmaster 200 có khả năng phát hiện các vật thể bay của đối phương cách xa 250 cây số. Một lợi thế của loại radar này là phát hiện các vật thể bay có thể là drone bay ở tốc độ chậm và ở độ cao tương đối thấp, hay là phát hiện chiến đấu cơ ở những độ bay cao hơn và nhanh hơn. Trong khi đó thì Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW của Mỹ cách nay 2 ngày đã trích dẫn một nguồn tin tình báo Ukraine khẳng định ông Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị đợt tấn công Ukraine sắp tới đây. Moscow đề ra mục tiêu kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk từ nay cho đến tháng 3 sắp tới. Vẫn theo nguồn tin trên, một ngày trước đó thì Andrei Shevchenyuk, một quan chức trong ngành tình báo của bên Bộ Quốc phòng Ukraine, cũng đã tiết lộ thông tin tương tự với nhật báo Kiev Post.
Ukraine đang tiến đến mục tiêu gia nhập Liên hiệp châu Âu. Quyết tâm này đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu tối qua tại Kiev. 15 ủy viên châu Âu cũng đã làm việc với chính phủ Ukraine để cập nhật những tiến bộ trong cải cách của Kiev.
Theo tường trình của thông tin viên RFI Stefan Siohan tại Kiev, thì vào thứ Sáu mùng 3 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thể hiện đoàn kết hơn bao giờ hết trong mục tiêu kết nạp thành viên thứ 28 của Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu, chính trích. Trong tuyên bố chung của họp thượng đỉnh lần này, chúng tôi nhất trí việc bắt đầu các cuộc đàm phán về quá trình kết nạp và khởi động những cuộc đàm phán đó sớm nhất có thể. Chúng tôi, có nghĩa là Ukraine, đã bắt tay chuẩn bị cho quá trình thương thuyết, và chúng tôi chờ những quyết định theo hướng này từ phía Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu. Mục tiêu là bắt đầu các cuộc đàm phán kết nạp ngay từ năm nay. Trước công chúng, bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel lại tỏ ra thận trọng hơn về mặt lịch trình, nhưng Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã nêu lên những tiến bộ của Ukraine về 7 tiêu chí mở đường cho quá trình kết nạp. Ông cũng tái khẳng định ủng hộ những mong muốn gia nhập châu Âu của Kiev. Ông Charles Michel phát biểu, chúng tôi sẽ sát cánh với các bạn để tái xây dựng một đất nước Ukraine hiện đại và thịnh vượng theo sát con đường châu Âu của chúng ta. Ukraine là Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp châu Âu là Ukraine. Hãy cùng nhau biến điều đó thành hiện thực. Trong khi chờ đợi, Brussels tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, Liên hiệp châu Âu đã cam kết giải ngân 1 tỷ euro viện trợ tái thiết cho Ukraine và một khoản viện trợ quân sự khác trị giá nửa tỷ euro.
Về trừng phạt kinh tế, hôm qua Liên hiệp châu Âu cùng với nhóm G7 và Úc đã nhất trí áp dụng hai mức giá trần đối với mọi sản phẩm dầu lửa của Nga được chuyên chở bằng tàu của những nước tham gia, tức là 100 đô la một thùng đối với loại dầu đắt nhất như diesel và 45 euro một thùng đối với những sản phẩm thô như dầu mazut. Biện pháp được áp dụng từ Chủ nhật 5 tháng 2 hoặc gần thời điểm đó nhằm ngăn chặn Nga trục lợi từ chiến tranh Ukraine và hỗ trợ sự ổn định trên các thị trường năng lượng thế giới. Trong bản thông cáo hôm qua, Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO, cũng đã bày tỏ quan ngại trước việc Moscow không thực hiện các cam kết trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí nguyên tử New START đã ký với Hoa Kỳ vào năm 2010.
Quan hệ song phương đã xấu đi đến nỗi cuối tháng 11 năm ngoái, đầu tháng 12, Moscow đã hoãn lại vô hạn định vòng đàm phán với Hoa Kỳ về việc gia hạn New START. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, thì đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov, đã tố cáo Mỹ hủy mọi khung pháp lý của hiệp định giới hạn vũ khí chiến lược. Ông này đồng thời cam kết là Moscow sẽ tuân thủ New START. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương kêu gọi nước Nga hãy tuân thủ các điều khoản mà đã cam kết trong khuôn khổ của hiệp định này. New START giới hạn kho vũ khí chiến lược của mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn, 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa và 800 bệ phóng. NATO coi đây là một công cụ hữu ích nhằm duy trì ổn định trên thế giới. AFP nhắc lại, từ khi chiến tranh Ukraine khai mào vào tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Putin đã để ngỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Một số quan chức cao cấp tại Moscow cũng đã nhiều lần đe dọa giải quyết xung đột Ukraine bằng bom nguyên tử. Tháng 8 vừa qua, viện cớ đáp trả tương xứng Moscow đã ngưng cho phép các thanh tra viên của Mỹ đến giám sát các cơ sở quân sự của Nga như đã quy định trong Hiệp ước START. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ giải thích thêm, quyết định nói trên là kết quả trực tiếp từ các đòn của phương Tây gây ra để chống lại nước Nga từ trong nguyên văn.
Về tình hình tại Iran, lực lượng an ninh của nước này đã nhắm bắn cố tình vào mắt của những người biểu tình trong chiến dịch đàn áp phong trào phản kháng đang làm rung chuyển chế độ Hồi giáo từ tháng 9 2022. Đó là tố cáo của một tổ chức nhân quyền Iran đưa ra hôm qua. Theo tổ chức nhân quyền Iran có trụ sở ở Na Uy, đa số những người biểu tình bị thương ở mắt là phụ nữ. Trong tuần này, trả lời một nhật báo ở Tehran, một chỉ huy cao cấp của cảnh sát Iran đã bác bỏ cáo buộc nói trên, nhấn mạnh là lực lượng an ninh hành xử đúng theo quy định và ưu tiên của họ là không gây thương tích cho người biểu tình. Nhưng tổ chức nhân quyền Iran khẳng định đã có những người biểu tình bị bắn trúng đầu và mặt, khiến nhiều người bị mù và số đông là phụ nữ. Cụ thể, tổ chức này thống kê được 22 người biểu tình bị mù một mắt, trong đó có 9 phụ nữ. Nạn nhân trẻ nhất là một bé gái 6 tuổi bị trúng đạn khi đang đứng trên ban công với người ông. Chế độ Cộng hòa Hồi giáo vẫn dùng một cách có hệ thống hành động vô nhân đạo bất hợp pháp này nhằm nghiền nát phong trào phản kháng. Tổ chức Nhân quyền Iran cho biết đã có ít nhất 488 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính quyền nổ ra từ tháng 9 2022 sau cái chết của cô gái người Kurdistan Mahsa Amini bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ vì mang khăn choàng đầu không đúng quy cách. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của một nhà hoạt động tuyệt thực từ nhiều tuần qua đang gây nhiều lo ngại sau khi hình ảnh chụp thân thể gầy yếu của ông được phổ biến hôm qua. Nguyên là một bác sĩ Fahad Ghassani bị giam từ 2018 và đang thọ án 5 năm tù, đã tuyệt thực để phản đối việc chính quyền Tehran đàn áp phong trào biểu tình hiện nay. Về quan hệ Mỹ và Pháp, Paris và Washington phải minh bạch, tôn trọng cạnh tranh bình đẳng trong chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp xanh.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire trong cuộc trả lời dành cho hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay đã xoáy vào luật giảm lạm phát IRA của Mỹ. Luật này đã được thông qua vào tháng 8 năm ngoái, văn bản dự trù một ngân sách 430 tỷ đô la, mà trong đó 370 tỷ là nhằm khuyến khích phát triển mọi phương tiện để giảm thiểu 40% khí thải carbon làm hâm nóng trái đất. Châu Âu mà đứng đầu là Pháp, xem luật IRA là một mối đe dọa trực tiếp đến tăng trưởng và đối với nền công nghiệp của khối này. Pháp thậm chí xem IRA là một hình thức bảo hộ trá hình. Vào thứ hai tuần tới, Bộ trưởng Kinh tế Pháp và đồng nhiệm Đức sẽ đến Washington để đòi Hoa Kỳ bảo đảm rằng luật IRA không bóp nghẹt kinh tế của châu Âu vì cạnh tranh bất bình đẳng.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trang mạng báo trào phúng của Pháp Charlie Hebdo bị tin tặc Iran tấn công. Hãng Mỹ Microsoft từ ngày hôm qua đã tiết lộ thủ phạm vụ tấn công, tin học nhắm vào tờ báo mạng của Pháp mang tên Holy Source, và đằng sau cái tên này là một công ty chuyên về an ninh mạng của Iran, được biết dưới tên gọi Emenet Parsagat. Đầu tháng riêng vừa qua, Holy Source cho biết đã chiếm đoạt được hơn 200.000 dữ liệu cá nhân của các độc giả tuần báo Charlie Hebdo. Trước mắt, tờ báo này từ chối bình luận về tin trên. Cơ quan an ninh mạng Iran phạt Charlie Hebdo vì đã đăng tranh biếm họa nhạo báng giáo chủ Khamenei để tỏ tình liên đới với phong trào nổi dậy đòi tự do cho phụ nữ Iran.
Các cơ quan khí tượng của Mỹ và Canada hôm qua đã cảnh báo về một đợt giá lạnh lịch sử chưa từng có từ nhiều thế hệ qua, với nhiệt độ có thể xuống tới -50°C ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ và miền Đông Canada.
Vì chiến tranh Ukraine, một ban nhạc nổi tiếng của Áo đã phải giải thể. Ban nhạc Ruskaja hoạt động tại Áo chuyên hướng về những tác phẩm vang bóng một thời dưới những năm tháng của chế độ Liên Xô, hôm nay cho biết phải tự giải thể vì lý do an ninh. Trong số 7 thành viên có một người Nga và một người là Ukraine. Trên trang mạng xã hội Facebook, ban nhạc này giải thích với những người mến mộ rằng, sau 18 năm hoạt động từ ngày được thành lập ở thủ đô Vienna, ban nhạc phải giải thể do hình ảnh mãi mãi bị chiến tranh Ukraine làm hoen ố, cho dù là Ruskaja phản đối nước Nga xâm lược Ukraine.
Hôm qua, văn phòng của Bộ trưởng Văn hóa Pháp xác nhận là tháp hình mũi tên nổi tiếng của nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được xây lại vào trước cuối năm nay. Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy vào tháng 4 2019, sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm 2024, theo đúng mục tiêu mà Tổng thống Emmanuel Macron đề ra. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu danh sách nhạc pop chọn lọc của mạng âm nhạc Pháp Deezer. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, lợi nhuận bất hợp pháp cao, thiếu các án xử mang tính răn đe, nạn xâm hại môi trường tăng mạnh tại Pháp. Còn bây giờ như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất Los tuần này được dành cho ChatGPT với tựa đề Trí thông minh nhân tạo đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào? Lesfet nói về thời sự nước Pháp, chạy tựa, vì sao Tổng thống Macron phải cảnh giác trước bà Le Pen, thủ lãnh đảng cực hữu? Le Pen cảnh báo nguy cơ tổ chức nhà nước Hồi giáo quay trở lại. Courrier International, chạy tựa lớn, Ukraine, chiến tranh sẽ còn đi tới đâu?
Với ảnh bìa hai màu xanh vàng, màu cờ Ukraine, chủ đề của Courrier International kỳ này là sự kiện phương Tây quyết định chi viện xe tăng hạng nặng cho Kiev, đối đầu trực diện hơn với Nga, một năm sau khi ông Putin khởi động cuộc xâm lăng.
Từ nay cho tới cuối tháng, dù thời sự các nơi khác vẫn sôi nổi, tuần báo Pháp tập trung cho cuộc chiến tranh ở Ukraine dành hẳn một đặc sang vào tháng 3. Cách đây một năm, ai có thể nghĩ rằng cuộc chiến này còn kéo dài nhiều tháng trời và không thể hình dung ra hồi kết. New York Times lo lắng, sắp tới, những cánh đồng bùng lầy mênh mông ở Ukraine sẽ lại là chiến trường của những giao thông hào và trận đấu xe tăng. Kiev và đồng minh hy vọng với những vũ khí mới sẽ có cơ đẩy lùi được quân Nga. Cho tới bao giờ, điều hiếm hoi là tờ báo Mỹ hướng về người dân Nga, nhân danh họ mà Tổng thống Nga tiến hành cuộc chiến khủng khiếp và vô ích này, con trai, chồng và cha của họ bị giết chết, bị thương tật, cuộc sống họ trở nên bấp bênh trong một nhà nước bị ngờ vực và thù oán tại nhiều nơi trên thế giới, tất cả chỉ vì sự điên rồ của một con người. Vladimir Putin, những bài diễn văn hùng hồn không thể biện minh cho việc hủy diệt những thành phố, làng mạc, việc sát nhân, hãm hiếp, cướp bóc. The Guardian thì cho rằng việc phương Tây chi viện xe tăng không có nghĩa là chiến tranh sắp kết thúc mà có thể kéo dài nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm. Nhật báo Anh nhận định sự thay đổi ở đây là phương Tây đã cứng rắn hơn, xe tăng có thể làm nên lợi thế quân sự cho Kiev. Nhưng liệu phương Tây có sẵn sàng đi xa hơn không hay không, theo tờ Venice Gazeta Pravda được Kurien Transnational trích dẫn, Ba Lan đã bí mật chuyển cho Ukraine nhiều chiến đấu cơ MiG-29 dưới trạng phụ tùng thay thế.
L'Express nhấn mạnh, cần phải cho Putin thấy là ông ta sẽ không thắng được cuộc chiến này. Xe tăng hạng nặng vừa được hứa tặng, giai đoạn mới đã được bàn đến. Đối với Hà Lan, chi viện chiến đấu cơ cho Kiev không còn là điều cấm kỵ, Pháp cũng không loại trừ, và Nhà Trắng cho biết chủ đề này sẽ được thảo luận cẩn thận.
Đã hẳn, ông Joe Biden mới đây phản đối việc gửi F-16 cho Ukraine, nhưng chủ trương này còn được giữ đến bao giờ? Những làn ranh đỏ mà phương Tây tự ấn định vào lúc đầu lần lượt được vượt qua, liệu mai đây sẽ đến lượt hỏa tiễn tầm xa hay không? Khi viện trợ các vũ khí ngày càng tối tân hơn cho Kiev, Mỹ muốn thuyết phục Putin rằng ông ta không thể nào chiến thắng được, nếu leo thang, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nhưng leo thang đã diễn ra rồi, những tháng tới sẽ giao tranh dữ dội, bên nào cũng nghĩ là mình sẽ thắng. Ukraine thì với sự trợ giúp của phương Tây, Nga qua việc gửi hàng trăm ngàn tân binh là bia đỡ đạn thời hiện đại, khoác lên huyền thoại cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Putin sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ, dưới mắt ông ta, mấy chục ngàn nạn nhân có đáng gì so với hàng triệu người Liên Xô ngã xuống trước Đức Quốc xã. E rằng ông chủ Điện Kremlin không mấy rung động trước phát súng cảnh cáo của Washington, vì vậy mà các nước Đông Âu như Ba Lan thúc giục viện trợ mạnh mẽ hơn. Nhưng theo Thomas Guma, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, Biden muốn nếu tay Ukraine lại để không vói tới Đức Nga bằng vũ khí phương Tây, Biden đang bước đi trên một sợi dây mong manh và ngày càng khó giữ thăng bằng.
Trả lời tuần báo Lux, cựu tướng lục quân Olivier Camps, nay là nhà nghiên cứu, cho rằng chỉ vũ khí không thôi khó thể làm nên chiến thắng. Thách thức đối với phương Tây là duy trì tình liên đới tuyệt vời hiện nay bất chấp nguy cơ leo thang. Riêng về phía nhà cầm quân, L'Express mô tả Valery Zaluzhny, người đã làm nhục Putin, nếu không có ông, cờ Nga đã phấp phới bay trên thủ đô Kiev.
Ngày 23 tháng 2 năm ngoái, hầu như không mấy ai trên thế giới hình dung ra là chỉ vài giờ sau, Putin khởi động cuộc chiến tranh quy mô chưa từng thấy từ sau đệ nhị thế chiến, trừ tình báo Anh-Mỹ, tướng Valery Zaluzhny và ban tham mưu của ông là những người duy nhất chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lăng, chỉ vì từ 8 năm qua họ vẫn chiến đấu ở Donbass. 15.000 chiến binh Ukraine đã hy sinh. Với tinh thần quyết chiến, kinh nghiệm dồi dào và sự khôn khéo trên chiến trường, ông đã chặn được quân Nga trong 6 ngày, tặng cho Putin một cái tát đau đớn nhất từ trước tới nay. Sau đó, vị tướng sắt còn thắng thêm nhiều trận nữa, đột phá bất ngờ ở Kharkov, tái chiếm Kherson, là những trận đã đi vào bài bản của chiến thuật quân sự. Zaluzhny vừa là nhà chiến lược, chuyên gia hậu cần, vừa là nhà quản trị. Ông duy trì không khí tin cậy với thuộc cấp, ít được quốc tế biết đến hơn ông Zelensky, nhưng là người hùng trong nước, tướng Zaluzhny ý tứ tránh làm chìm khuất tổng thống. Cuối tháng chiên, ông càng được cảm tình hơn, khi một tỷ phú Mỹ gốc Ukraine tặng 1 triệu đô la, vị tướng liền tặng lại ngay cho quân đội.
Trên tờ The Economist, tướng Mỹ về hưu Ben Hodges nhấn mạnh Ukraine nên tái chiếm Crimea. Một năm qua, hàng ngàn thường dân vô tội và binh sĩ hai bên đã thiệt mạng, khiến có những ý kiến kêu gọi thương lượng với Moscow. Tuy nhiên, tướng Hodges nhận định tinh thần chiến đấu của người Ukraine vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sẽ là sai lầm lớn nếu Ukraine đàm phán với Nga vào lúc này.
Có nhiều lý do, các thỏa thuận Minsk ký kết sau khi Nga đưa quân vào Ukraine năm 2014 đều dẫn đến một cuộc xung đột đóng băng và Putin làm tan băng vào thời điểm mà ông ta muốn. Nhưng quan trọng nhất là hiện nay Ukraine đang có cơ hội chiếm lại Crimea, đó là mảnh đất trọng yếu mang tính quyết định cho cuộc chiến. Kiev biết rằng một khi Moscow còn nắm giữ Crimea, Ukraine sẽ còn dễ tổn thương hơn trước các cuộc tấn công, không thể gây dựng lại nền kinh tế. Nga có thể can thiệp vào hoạt động tất cả các cảng của Ukraine. Đối với Moscow, Crimea là nơi trú đóng của hạm đội Hắc Hải. Phóng đi các drone và những loại vũ khí khác là trung tâm hậu cần, thương cảng cho các tàu buôn Nga, vì tính chất quan trọng của Crimea và vì ngày càng rõ là quân đội Ukraine có thể giải phóng bán đảo, nên Kiev không nên thương lượng lúc này. Nga sẽ không bao giờ chịu nhả Crimea ra, thay vào đó Ukraine cần chiến đấu để tranh lại. Trước hết là cô lập Crimea bằng việc phối hợp vũ khí chính xác tầm xa và lực lượng thiết giáp. Việc này sẽ gây rối loạn. Tiếp đến là cắt đứt hai con đường nối Crimea với Nga là cầu Kerch và cầu đường bộ chạy từ Rostov tới Crimea. Thứ đến phải tấn công liên tục các mục tiêu quan trọng ở Crimea trong nhiều tháng, cho đến khi quân Nga không còn có thể đóng tại đây, theo tướng Banhos, với năng lực và ý chí của mình. Ukraine hoàn toàn có thể thành công với điều kiện là phương Tây cung cấp những gì cần thiết, chẳng hạn hỏa tiễn chiến thuật có tầm bắn 300 cây số, bom loại nhỏ phóng đi từ mặt đất tầm xa 150 cây số. Nếu phương Tây hành động nhanh chóng, Ukraine có thể giải phóng Crimea vào cuối tháng 8. Về nguy cơ Putin dùng tới vũ khí nguyên tử, ông cho rằng Kremlin cũng biết là không mang lại lợi thế chiến trường. Trên thực tế, vũ khí nguyên tử của Nga chỉ hiệu quả khi không được sử dụng thực sự. Thay vì thúc đẩy các nhà lãnh đạo Ukraine đến bàn đàm phán, Mỹ và các nước châu Âu nên giúp chính phủ Kiev giành lại Crimea.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, The Economist nhận thấy những láng giềng trên biển của Trung Quốc tuy lo sợ trước sự hung hăng của Bắc Kinh nhưng không nhường bước về chủ quyền.
Trong số các quốc gia ven Biển Đông, chỉ có Trung Quốc là yêu sách hầu như toàn bộ vùng biển, ngân nga như trong ao nhà của mình. Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ một thập niên, Trung Quốc không còn có thể làm mưa làm gió như trước. Các quốc gia cùng đòi hỏi chủ quyền, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Brunei, khẳng định luật pháp quốc tế phải là cơ sở cho tranh chấp, không công nhận đường lưỡi bò tự vẽ. Những đề nghị khác nhau của Trung Quốc cho từng nước, như cùng đánh cá, cùng khai thác dầu khí đều bị bác. Bắc Kinh cũng không thuyết phục được 10 nước ASEAN ký kết bộ quy tắc về ứng xử trên Biển Đông theo ý mình. Malaysia đã phản ứng về thềm lục địa và nhất là mới đây Việt Nam cùng với Indonesia đã ký một thỏa thuận xác định vùng đặc quyền kinh tế. Đây là một mô hình quan trọng để giải quyết các tranh chấp. Việt Nam củng cố các tiền đồn ở Trường Sa, Philippines thì cho Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhà báo Bill Hayton, chuyên gia về Việt Nam và Biển Đông, khẳng định với Le Point, Trung Quốc 5.000 năm văn hiến chỉ là câu chuyện mới được xây dựng gần đây.
Một huyền thoại được các nhân vật dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa dựng lên, trong đó có Tôn Trực Tiên, người khai sanh Trung Hoa Chân Quốc năm 1912, bởi vì trước đó Trung Hoa không hiện hữu, ngoại trừ trong đầu của người châu Âu. Đầu thế kỷ 20, nhà văn Trương Bỉnh Lân nêu ra ý tưởng người Hán là hậu duệ của triều đại từ 5.000 năm trước, nhằm củng cố bản sắc Hán, đối chọi với nhà Mãn Thanh. Nhưng 5.000 năm này không hề liên tục, bị cắt rời bởi những cuộc xâm lăng của ngoại bang như Mông Cổ, Mãn Thanh, nhà Tần cách đây 2.200 năm, không phải là Trung Hoa, không gồm một số vùng đất ngày nay và cũng không tự gọi là Trung Hoa. Nhà Minh trước năm 1644 chỉ có 15 tỉnh, bị nhà Mãn Thanh lật đổ, rồi quân Thanh chiếm tiếp Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ, như vậy không phải là đế quốc Hán mà là đế quốc Mãn Thanh. Đến khi nhà Thanh bị lật, và mãi đến khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời vào năm 1949, Tân Cương và Tây Tạng đã độc lập từ 4 thập niên mới bị sáp nhập. Về xuất xứ của đường lưỡi bò thì chuyên gia cho biết có nguồn gốc từ một loạt những lầm lẫn trong lịch sử.
Về sự kiện mới nhất là Mỹ phát hiện khinh khí cầu dò thám của Trung Quốc, Le Figaro cuối tuần đặt câu hỏi, quả cầu này chú ý đến những gì trên bầu trời xanh lơ của Montana, phải chăng là 150 hỏa tiễn nguyên tử liên lục địa đang được dự trữ ở bang miền Tây Bắc nước Mỹ?
Rõ ràng chế độ Bắc Kinh đã quá vụng về để cho bị bắt quả tang khi công bố những hình ảnh ở Montana. Hoa Kỳ ở thế thượng phong vì Trung Quốc đang cố gắng ổn định quan hệ song phương, câu chờ để tái thúc đẩy kinh tế với mục tiêu nuốt chửng Đài Loan vào khoảng năm 2028. Mưu toan này có thể trắc trở nếu chiến tranh lạnh trở nên nóng do một tính toán sai lầm.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Một khinh khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc được phát hiện trên khu vực châu Mỹ Latin. Ngoại trưởng Antony Blinken đình hoãn vô thời hạn chuyến đi Bắc Kinh. Các ngoại trưởng ASEAN cam kết nhanh chóng kết thúc đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Ukraine sẽ nhận các vũ khí có tầm bắn xa hơn của Pháp, Ý và Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
Gần một năm sau cuộc chiến mà Nga tiến hành nổ ra, Ukraine tỏ ra mạnh tay hơn trong chiến dịch chống tham nhũng. Nhiều nước châu Âu đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nguy cơ bị khủng bố tấn công. Hai năm sau vụ đảo chính tại Miến Điện, kênh báo chí tiếp tục đưa tin bất chấp điều kiện hoạt động khó khăn. Phải chăng Hoa Kỳ đã chạm đến làn danh đỏ ở bán đảo Triều Tiên? Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, chính quyền Kiev tiến hành các cuộc khám xét nhà riêng của nhiều quan chức, thành viên của chính phủ hay những tài phiệt lớn của Ukraine. Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Ukraine diễn ra tại Kiev vào thứ 6 tuần này. Liệu đây có phải là chiêu bài truyền thông từ phía Ukraine nhằm bảo đảm tiếp tục nhận được viện trợ từ phương Tây hay là một lựa chọn chính trị thực sự? Thông tấn viên RFI Stefan Siuhan từ Kiev cho biết thêm thông tin.
Igor Kolomoïski, longtemps troisième fortune d'Ukraine, était encore vêtu d'un banal survêtement d'intérieur lorsque les hommes du SBU, les services de sécurité.
Ông Igor Kolomoïski, người giàu thứ ba của Ukraine trong một thời gian dài, vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ bình thường khi lực lượng của cơ quan an ninh Ukraine ập đến một trong những nơi ông cư trú. Lý do của vụ khám xét vẫn chưa được tiết lộ. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Arsen Avakov, cựu bộ trưởng nội vụ đầy quyền lực. Giữ chức vụ này từ năm 2014 đến năm 2021 dưới thời của cựu Tổng thống Petro Poroshenko và đương kim Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hôm thứ Tư vừa qua, hàng chục vụ khám xét diễn ra tại các cấp chính quyền khác nhau trên khắp Ukraine. Toàn bộ lãnh đạo của Cục Hải quan Ukraine đã bị cách chức. Sự thay đổi này xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ bê bối được tiết lộ về những vụ đấu thầu đáng ngờ trong bộ nội vụ Ukraine. Hiện đang được lòng dân và có quyền lực chính trị mà không tổng thống Ukraine nào có được từ 30 năm qua, ông Zelensky có vẻ như hiểu rằng việc phương Tây gia tăng hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine phụ thuộc vào cuộc chiến chống tham nhũng ở trong nước, ngay cả khi hành động này đồng nghĩa với việc hạ bệ những người như Kolomoïski và Avakov là những tài phiệt đã đưa Zelensky lên nắm quyền 4 năm về trước.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Trong tuần vừa qua, ít nhất 7 nước phương Tây đã tạm thời đóng cửa cơ quan ngoại giao ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại nguy cơ khủng bố tấn công. Các cảnh báo về an ninh được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhiều cuộc biểu tình chống chính quyền Ankara diễn ra bên ngoài sứ quán của Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm và Copenhagen vào tháng trước, mà một số phần tử cực đoan đã đốt kinh Koran. Thông tin viên RFI Manon Chaplin tường trình từ Istanbul.
Oui, depuis 3 jours, les messages d'alerte se multiplient à Istanbul. Au total, 50
Từ 3 ngày qua, các tin nhắn cảnh báo liên tục được gửi đi ở Istanbul. Trong tuần, cơ quan ngoại giao của 5 nước châu Âu đã đóng cửa, trong đó có Pháp và Đức. Họ lo ngại trở thành mục tiêu cho vụ tấn công khủng bố sau vụ kinh Koran bị đốt ở Thụy Điển cách nay khoảng 10 ngày. Cơ quan ngoại giao của các nước này khuyến nghị công dân của họ tránh đến nhà thờ hoặc các địa điểm du lịch. Cho đến nay, vẫn khó có thể xác định được nguồn gốc của các đe dọa này, không có thêm thông tin nào được đưa ra, nhất là từ phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara bác bỏ các cảnh báo này, Bộ trưởng Nội vụ ông Süleyman Soylu đã coi những tin nhắn cảnh báo như vậy là chiến tranh tâm lý, nhằm tổn hại tới du lịch và kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như các nước biết nhiều đến như vậy, thì tại sao lại không đưa ra cảnh báo trong vụ tấn công Istiklal? Ông Soylu đã chất vấn các nước phương Tây như vậy khi nhắc đến vụ tấn công vào tháng 11 năm vừa qua. Để đáp trả, Ankara đã cảnh báo công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ về nguy cơ các vụ tấn công phân biệt chủng tộc.
Manon Chaplin à Istanbul, RFI.
Một sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua, đó là tình hình Miến Điện trong 2 năm qua, kể từ khi tập đoàn quân sự tiến hành đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Miến Điện vẫn chìm trong khủng hoảng, các cuộc đối đầu đẫm máu vẫn tiếp tục xảy ra giữa tập đoàn quân sự và quân đội của người dân tộc, nhất là tại các vùng biên giới chung với Thái Lan và Ấn Độ. Nhà báo là một trong những nghề nghiệp nguy hiểm nhất, nhiều phóng viên đã rời khỏi Miến Điện. Tại Thái Lan, giáp danh với Miến Điện, một nhóm nhà báo đã thành lập một cơ quan báo chí ngầm, tiếp tục đưa tin về cuộc khủng hoảng trong nước. Thông tấn viên RFI Carol Issou đã đến gặp gỡ các nhà báo này tại đây.
Deux ans après le coup d'état militaire, il continue à prendre tous les risques.
Hai năm sau vụ quân đội đảo chính, các nhà báo tiếp tục rủi ro đưa tin về cuộc xung đột mà họ cho là các phương tiện truyền thông quốc tế đã lãng quên. Các cuộc không kích tàn sát dân thường, các cuộc đối đầu giữa nhóm thiểu số có trang bị vũ khí và binh lính của quân đội Miến Điện, hay cả tình hình của hàng nghìn người Miến Điện tị nạn ở Thái Lan như những nhà báo này. Cô Min là tổng biên tập của cơ quan báo chí, ông nhấn mạnh rằng ngày nay cuộc khủng hoảng ở Miến Điện đã vượt qua khỏi vấn đề quân sự đơn giản. Ông cho biết, xin trích, những người Miến Điện đến đây, họ đã mất hết cả quyền lợi, họ không có giấy tờ, không có quyền làm việc, không có lương, họ có nguy cơ bị cảnh sát bắt bất cứ lúc nào, bị tống tiền, nhiều người bị bóc lột, làm nô lệ trong các nhà máy, có nhiều vấn đề xã hội như vậy xảy đến với cộng đồng lao động nhập cư và cả bạo lực nữa. Chúng tôi cũng đưa tin về khía cạnh này của cuộc khủng hoảng Miến Điện. Trên cầu thang, nhiều phòng biên tập được bố trí, một phòng dành cho truyền hình và hai phòng dành cho phát thanh. Tại đây, các nhà báo dẫn các chương trình hàng ngày và hàng tuần. Mutu là giọng nói của trạm phát thanh. Cô ấy chỉ mới 19 tuổi, nhưng đã bắt đầu làm việc ngay từ 14 tuổi tại các đài phát thanh của cộng đồng người Karen, cũng là nơi mà cô xuất thân, cô khẳng định. Đài phát thanh là một phương tiện truyền thông quan trọng trong các phong trào chống đảo chính, bởi vì khi họ cắt mạng Internet, radio vẫn tiếp tục phát sóng, đó là một phương tiện truyền thông gần với người dân, mà ở đó họ có thể thảo luận, ở đó có chỗ dành cho cảm xúc. Kể từ cuộc đảo chính, tôi trò chuyện với các thính giả trên khắp Miến Điện, họ có những quan điểm khác nhau, các đài phát thanh theo cộng đồng rất quan trọng đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số. Kể từ hai năm qua, các tầng lớp trung lưu ở Yangon, giáo viên, bác sĩ hay các nghệ sĩ đối lập đã di cư hàng loạt đến Thái Lan, không giấy tờ, không nguồn tài chính, họ sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn, họ lo ngại rằng phải kéo dài vô thời hạn cuộc sống tị nạn do thông báo của quân đội về việc tổ chức cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 8 nhằm tạo tính chính đáng cho chính quyền của quân đảo chính.
Vẫn về thời sự châu Á, chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tuần này, cùng với các cuộc tập trận thể hiện sức mạnh quân sự, cũng như khả năng triển khai chương trình hạt nhân giữa hai bên, đã làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên cho rằng Hoa Kỳ và đồng minh đã chạm đến làn danh đỏ. Nhìn sang châu Đại Tây Dương hôm thứ Năm ngày 2 tháng 2, Úc, một quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung do vua Charles Đệ Tam đứng đầu, đã đưa ra quyết định không sử dụng hình ảnh của tân vương trên tiền giấy của nước này, thay thế hình ảnh của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Ngân hàng Trung ương Úc cho biết sẽ sử dụng hình ảnh của những người đầu tiên sinh sống ở Úc nhằm tôn vinh văn hóa bản địa thay vì hình ảnh đại diện cho chế độ quân chủ Anh, vốn thường xuyên là chủ đề gây tranh cãi ở nước này vì hậu quả của thời thuộc địa Anh. Quyết định này đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của hoàng gia Anh trên tiền giấy của Úc kể từ năm 1923. Thông tấn viên RFI tại Brisbane, Úc giải thích thêm.
Plutôt que d'afficher le visage de leur nouveau roi, les Australiens viennent de décider que leur futur
thay vì in hình ảnh của vị tân vương, chính phủ Úc quyết định rằng tờ 5 đô la của nước này, tờ tiền duy nhất vẫn in hình ảnh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, trong tương lai sẽ tôn vinh lịch sử và văn hóa của những người đầu tiên sinh sống ở Úc, nói cách khác đó là những thổ dân. Tuy nhiên những dấu hiệu thể hiện sự gắn bó của Úc với chế độ quân chủ Anh quốc sẽ không hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi những tờ đô la Úc. Chân dung của Charles Đệ Tam sẽ được đúc trên tất cả các đồng xu giống như chân dung của mẹ ông trước đây. Những đồng tiền xu với diện mạo mới sẽ được lưu hành trong năm 2023 này. Quyết định liên quan tới tờ bạc 5 đô la được sử dụng nhiều nhất nước Úc đã được hưởng ứng từ những người ủng hộ một nền Cộng hòa cũng như đại diện của các cộng đồng thổ dân. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Úc dự trù rằng cần vài năm nữa thì tờ tiền mới này mới có thể được lưu hành. Cơ quan tài chính của Úc cũng dự trù tham vấn cộng đồng thổ dân về mẫu mã của tờ bạc giấy này. Nếu như tờ 5 đô la hiện nay sẽ là những tờ tiền cuối cùng mang hình ảnh một nhà vua hay nữ hoàng Anh, thì đồng 5 đô la mới lại không phải là tờ đầu tiên tôn vinh thổ dân Úc, vì kể từ năm 2018, chính quyền Úc đã cho lưu hành một tờ 5 đô la như vậy.
Gregory Bless, Brisbane, RFI.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay chúng Thảo sẽ giới thiệu danh sách nhạc pop chọn lọc của mạng âm nhạc Pháp Deezer.
Góc vườn âm nhạc.
Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos.
Vào thời đại công nghệ tin học, Deezer là nền tảng âm nhạc trực tuyến hàng đầu của Pháp, không kém gì mạng Spotify của Thụy Điển hay Apple Music của Mỹ. Được thành lập vào năm 2007, thư viện âm nhạc của Deezer hiện có tới 90 triệu bài hát đủ loại, giúp cho mạng này đạt tới 400 triệu euro doanh thu trong năm qua. Do là một công ty Pháp, cho nên ưu thế của Deezer vẫn là nhạc Pháp.
Je l'ai subi un instant.
Nhằm tạo thêm nét đặc thù, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh với các nền tảng trực tuyến khác, mạng Deezer thường mời các tài năng mới, cũng như giới nghệ sĩ độc lập, cùng hợp tác ghi âm để tạo ra những danh sách bài hát chọn lọc do Deezer độc quyền phát hành. Chẳng hạn như nhạc phẩm Sous le vent của Slimane Vevita hay là bài D'amour ou d'amitié, tình yêu hay tình bạn, do nam ca sĩ Dacho từng ghi âm lại cho tuyển tập Souvenir d'enfance, kỷ niệm tuổi thơ. Công, mạng Deezer gần đây đã cho ra mắt tuyển tập chọn lọc mang tựa đề Inversion 80s, bao gồm khoảng 20 bản nhạc nổi tiếng của những năm 1980. Ngoài nữ ca sĩ Camelia Jordana từng thành công khi ghi âm lại giai điệu Heart of Glass của nhóm Blondie, lần này nhiều nghệ sĩ Pháp xuất thân từ dòng nhạc pop rock độc lập đều đã nhận lời tham gia tạo ra những bản phối mới hoàn toàn khác với các bản nhạc gốc. Các bài hát rất quen thuộc của Madonna, Whitney Houston, Prince, Toto, Simply Red trên tuyển tập này không dễ nhận ra do các nghệ sĩ thời nay phá cách từ giai điệu đến lối diễn đạt, hầu tạo ra nét tân thời trong sắc màu âm nhạc. Các nghệ sĩ trẻ hát tiếng Pháp thành danh vào những năm 1980, ngoài Céline Dion đến từ vùng Quebec, Canada, còn có thần tượng nhạc trẻ Vanessa Paradis, từng được mệnh danh là cánh chim địa đàng. Nổi tiếng vào năm 1987 nhờ nhạc phẩm True Le Taxi, Vanessa sau đó đã trở thành một con sâu sáng trong cả ba lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh và thời trang. Giai điệu True Le Taxi chiếm hàng đầu thị trường châu Âu, Canada, Nhật Bản và đứng hàng ba trên thị trường Anh Quốc. Bản nhạc tiếng Pháp này sẽ có nhiều phiên bản phóng tác khác sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Trong số các bản ghi âm tiếng Pháp gần đây nhất, có phiên bản của Thùy Dung, ca sĩ Việt Nam chuyên hát tiếng Pháp, giọng ca người Ba Lan Julie Chan hay là bản phối của Roham, tay hòa âm người Israel. Album Inversion 80s, người dùng Deezer sẽ có thể khám phá lại những bản nhạc thành công nhất của thập niên 1980, nhưng với nhịp điệu hoàn toàn mới. Tuyển tập này cũng tạo thêm cơ hội cho dòng nhạc độc lập tỏa sáng. Việc mời các nghệ sĩ không thuộc dòng chính, tức là mainstream, từ sản xuất đĩa hát, chứ không có hợp đồng ghi âm với các hãng đĩa lớn, dường như đang trở thành một trào lưu thời thượng. Các nghệ sĩ độc lập tự do hơn do không bị ràng buộc theo hợp đồng, nhưng bên cạnh đó còn có yếu tố kinh doanh, cũng như các bộ phim độc lập, ngân sách thấp nhưng có khả năng thu lợi cao. Mạng Deezer không cần phải đầu tư nhiều vào quảng cáo và vẫn thu hút được thêm nhiều thính giả, nhất là giới trẻ hiện thời. Tại Pháp, Deezer từng thành công với hai tương tập Kỷ niệm tuổi thơ và Kỷ niệm mùa hè. Còn trên thị trường Anh, Mỹ, trong năm vừa qua, Inversions của Deezer đã thu hút khá nhiều nghệ sĩ từ nhiều nơi trên thế giới. Không chỉ là ca sĩ Pháp, mà còn có nhiều tài năng mới xuất hiện trong làng nhạc quốc tế. Mỗi ca sĩ chọn một bài hát mà họ cho là tiêu biểu nhất của thập niên 1980. Trong số này có nhạc phẩm Like a Prayer của Madonna vào lúc nữ hoàng nhạc pop chuẩn bị lên đường lưu diễn thế giới để kỷ niệm 40 năm sự nghiệp ca hát. Nhạc phẩm I Will Die For You của Prince có một phiên bản rất mộc, chỉ với giọng ca và tiếng nhạc đệm bằng đàn piano, trong khi Africa, giai điệu bất tử của nhóm Toto, được phối lại với nhiều nhạc khí. Africa không những là một tác phẩm rất ăn khách của thập niên 80, mà còn có lối tiếp cận âm thanh hợp với mọi thời. Một bản nhạc phát hành cách đây 40 năm, nhưng thoạt nghe cứ tưởng chừng như mới được viết ngày hôm nay. Phiên bản mới cho những ca khúc nổi tiếng những năm 80, mạng Deezer tạo cơ hội cho giới trẻ khám phá những giai điệu với thời gian đã trở thành kinh điển. Những bài hát này trong thư viện âm nhạc đã thuộc vào hàng di sản. Việc bắt cầu nối giữa hai thế hệ nuôi dưỡng hiện tượng Bohemian Rhapsody của ban nhạc Queen. Chưa bao giờ bài hát này lại ăn khách nhiều như bây giờ. Trước hết là nhờ vào sự thành công của bộ phim cùng tên, kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Freddie Mercury phát hành vào năm 2018. Kế đến là nhờ vào nhiều giọng ca trẻ như Angelina Jordan, người Na Uy. Tuy còn non tuổi đời, nhưng tâm tư tình cảm lại thấm thía nỗi đau kiếp người.
Today, my time has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama,
là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tại Pháp, nạn xâm hại môi trường tăng mạnh do lợi nhuận bất hợp pháp cao và do thiếu các án xử mang tính răn đe. Tạp chí do Thùy Dương phụ trách.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, người dân Pháp ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường sinh thái. Thế nhưng, điều đó cũng không che giấu được thực tế là các hành vi phạm tội nhắm vào môi trường tại Pháp ngày càng có chiều hướng gia tăng. Đây không phải là điều mới được ghi nhận. Ngay từ tháng 5 năm 2022, theo thông cáo báo chí của Cơ quan Thống kê về An ninh Nội địa SSMSI, thì số vụ xâm hại đến môi trường mà cảnh sát và hiến binh Pháp ghi nhận trong năm 2021 là 31.400 vụ, tăng 7% so với 5 năm trước đó. Tỷ lệ tăng trung bình là 1,7% một năm trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021. Khác với các hành vi phạm tội trong các lĩnh vực khác, các hành vi xâm phạm môi trường xảy ra chủ yếu ở vùng nông thôn. Theo Bộ Nội vụ Pháp, điều này cũng dễ giải thích bởi đa phần các hành vi xâm hại môi trường cần có một không gian tự nhiên như rừng, sông, các khu bảo tồn, công viên quốc gia, thường thấy ở các xã nông thôn. Tuy nhiên, điểm tích cực là các vi phạm về khai thác rừng và khai khoáng trái phép đã giảm 11% trong 5 năm qua. Đối với các cá nhân phạm tội, 86% là nam giới và hơn 50% là ở độ tuổi từ 30 đến 59 tuổi. Theo báo Le Parisien, điều có thể mang lại chút hy vọng cho tương lai là tỷ lệ giới trẻ từ 18 đến 29 tuổi phạm tội về môi trường chỉ thấp bằng một nửa so với độ tuổi từ 30 đến 44 tuổi. Theo thông cáo hôm 18 tháng 5 năm 2022 của SSMSI thuộc Bộ Nội vụ Pháp, thì 1/3 số vụ liên quan đến động vật, 25% liên quan đến khai thác rừng hoặc khai khoáng bất hợp pháp, 13% là các vi phạm quy định về săn bắn hoặc đánh bắt cá. Nói khái quát, nạn nhân lớn nhất của nạn phạm tội về môi trường là các địa điểm tự nhiên. Gần 45% số vụ vi phạm liên quan đến các hành vi khiến nguồn tài nguyên thiên nhiên nghèo đi hoặc bị xuống cấp. Về các hành vi phạm tội liên quan đến quản lý rác thải và gây ô nhiễm môi trường, cho dù không chiếm tỷ lệ cao, chỉ 4% mỗi loại, nhưng điều đáng lo ngại là trong giai đoạn 2016-2021, các hành vi này đã tăng lần lượt 62% và gần 100%. Báo chí Pháp thậm chí còn nói đến mafia rác thải hay tội phạm có tổ chức về rác thải. Le Figaro trích dẫn Hiệp hội Geste Propre, theo đó, mỗi năm có không dưới 1 triệu tấn rác bị đổ bừa bãi trái phép. Các phi vụ làm ăn kiểu này được xem là ít nguy cơ bị phát hiện, nhưng lại mang nhiều mối lời cho những kẻ phạm tội, bởi việc xử lý rác thải đúng quy định có thể đòi hỏi những chi phí rất cao. Điều nguy hiểm là các loại rác độc hại nhiều khi bị đổ ra ngoài trời, thậm chí bị chôn vùi trong đất nông nghiệp, gây ô nhiễm đất, các nguồn nước ngầm và gây hại cho sức khỏe con người. Đáng lưu ý hơn nữa là một khi đã xảy ra thì các tổn hại cho môi trường là rất khó được khắc phục. Để hiểu hơn về sự gia tăng các hành vi gây tổn hại tới môi trường, RFI tiếng Việt ngày 20 tháng Giêng phỏng vấn luật gia Anne Hocke của Liên đoàn các Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên và Môi trường của Pháp, France Nature Environnement, FNE. Xin chào luật gia Anne Hocke, bà có thể cho thính giả, độc giả của đài biết đâu là những hành vi vi phạm môi trường chính tại Pháp? Các hành vi vi phạm này có bị xử lý, xét xử tại các tòa án hay không?
Alors, la délinquance environnementale en France.
Các hành vi xâm hại môi trường là nguồn thu nhập do phạm tội cao thứ tư sau ma túy, hàng giả và buôn người, có nghĩa là đó là những vi phạm mang lại lợi nhuận. Hiện nay tại Pháp, mỗi năm có khoảng 20.000 vụ kiện tụng về môi trường, nhưng chỉ có 5% trong số 20.000 vụ xâm phạm được ghi nhận này sẽ được đưa ra xét xử thực sự tại một tòa án. Chính vì thế chúng tôi nhận định rằng khả năng xét xử trước pháp luật các tội phạm trong các lĩnh vực khác cao gấp 2 lần so với các vi phạm về môi trường. Số các vụ xét xử tội phạm môi trường trước tư pháp như vậy là quá thấp. Liên đoàn France Nature Environnement muốn việc xử lý hình sự về môi trường đúng mức hơn và có tính răn đe hơn. Tuy nhiên hiện nay, tư pháp thực sự thiếu các phương tiện để xử lý các vụ này và không ưu tiên giải quyết chúng.
Số vụ vi phạm môi trường tại Pháp đã tăng từ 5-6 năm nay. Bà giải thích thế nào về xu hướng gia tăng này?
Alors, ben, c'est vrai que l'augmentation est réelle. Hein. Pourquoi? Ben, parce que, comme je l'ai dit,
đúng là có sự gia tăng. Tại sao lại như vậy? Như tôi đã nói ở trên, các vụ vi phạm môi trường mang lại lợi nhuận bất hợp pháp hàng tỷ euro. Vì thế, khi thiếu các án xử mang tính răn đe, dĩ nhiên là các vụ phạm tội tăng. Tỷ lệ tăng là từ 5 đến 7% mỗi năm, theo số liệu mới nhất của chúng tôi. Cụ thể, đối với một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, các biện pháp xử phạt không đủ nặng để có thể răn đe. Thường thì việc vi phạm các quy định làm ô nhiễm không khí mà chúng ta hít thở hay nguồn nước mà chúng ta uống sẽ khiến họ thu lời được nhiều hơn. Chính vì thế, Liên đoàn France Nature Environnement đề nghị phải có những biện pháp xử phạt nặng hơn và việc xử phạt phải được thực hiện nhiều hơn để có thể bảo vệ tự nhiên và bảo vệ sức khỏe của người dân. Điều này là cấp thiết.
Vậy theo bà, làm thế nào để cải thiện tình hình?
Alors, France Nature Environnement, nous on est un mouvement avec des milliers d'assauts en France.
France Nature Environnement là một tổ chức gồm nhiều hiệp hội tại Pháp. Chúng tôi thực sự có những đề xuất để cải thiện tình hình. Đề xuất trước hết là về tội danh phạm tội thực sự gây nguy hiểm cho môi trường. Có một đạo luật năm 2021 về tội danh gây nguy hiểm, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ. Trên thực tế, các nhà lập pháp không có can đảm tạo ra một tội danh có thể được áp dụng để có thể thực sự ngăn cản các vụ phạm tội. Các lợi ích kinh tế vẫn được coi là mối ưu tiên. Tình hình hiện nay như vậy không cho phép ngăn cản các vụ phạm tội. Cần nói rõ là mỗi khi xảy ra hành vi gây hại cho môi trường, thì sau đó đều rất khó khắc phục hậu quả. Chính vì thế mà chúng tôi nhắm đến việc phòng ngừa. Đề xuất thứ hai của France Nature Environnement và ngày càng được nhiều tác nhân trong lĩnh vực tư pháp hình sự ủng hộ. Đó là đề xuất theo đó, trách nhiệm quyết định có xử phạt một doanh nghiệp gây ô nhiễm hay không sẽ không còn thuộc trách nhiệm của các tỉnh trưởng, bởi đôi khi các tỉnh trưởng vẫn ưu tiên các lợi ích kinh tế hơn là các lợi ích nói chung. Chúng tôi đề nghị là trách nhiệm này sẽ được giao cho một cơ quan hành chính độc lập, vốn dĩ có rất nhiều ở Pháp. Cơ quan này sẽ là người bảo đảm lợi ích chung và xử phạt ngay khi có thể, trên hết là để tránh ô nhiễm.
Vậy về phía người dân, theo bà thì họ có thể làm thế nào để góp phần cải thiện tình hình?
Tout citoyen peut être bénévole dans une asso du mouvement FNE.
Mỗi công dân đều có thể là một tình nguyện viên trong một hiệp hội thuộc Liên đoàn France Nature Environnement. Tổ chức của chúng tôi có các hiệp hội, hàng ngàn hiệp hội ở các cấp địa phương, cấp tỉnh, cấp vùng và cấp quốc gia. Có các hiệp hội có tầm bao quát rất lớn về bảo vệ môi trường. Có những hiệp hội thì nhắm thực sự vào việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường nước. Quý vị có thể hoạt động tình nguyện cho các hiệp hội này, vốn dĩ rất có ích ở cấp địa phương, cho phép quý vị có thể hiểu điều gì cụ thể đang thực sự diễn ra gần nơi mình sinh sống và có tác động đến môi trường như thế nào. Thứ hai là quý vị có thể tải về điện thoại ứng dụng có tên là Sentinel de la Nature. Ứng dụng này cho phép quý vị báo động về các trường hợp gây ô nhiễm, đổ rác thải bất hợp pháp, sử dụng trái phép thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Quý vị có thể báo động các vi phạm môi trường tại ứng dụng này. Sau đó, France Nature Environnement sẽ quản lý vụ việc.
Vậy FNE có ghi nhận là trong thời gian qua, tại Pháp đã có tiến triển trong việc giảm số vụ xâm hại về môi trường hay không?
Alors, malheureusement, il y a peu de moyens qui sont accordés.
Rất tiếc là trong vài năm qua chỉ có ít phương tiện được cung cấp để giảm số vụ xâm hại môi trường, nhưng chúng tôi thấy chẳng hạn các thẩm phán hay xã hội dân sự ngày càng có ý thức hơn về việc cần phải cấp cho tư pháp các phương tiện để xử phạt và ngăn cản các hành vi xâm phạm môi trường. Hồi tháng trước, ông François Moulin, Tổng trưởng lý Tòa Giám đốc Thẩm phán đã công bố một báo cáo liên quan đến luật hình sự về môi trường, và cũng như chúng tôi, họ yêu cầu là phải có thêm các phương tiện để có thể có thêm nhiều cuộc điều tra và truy tố trước tòa án. Cũng như chúng tôi, Tổng trưởng lý nghĩ rằng, tỉnh trưởng không phải là quan chức quyết định các án phạt về môi trường, cần phải có các thẩm phán, chuyên trách các vụ xử về môi trường, khiến các vụ án môi trường thu hút được sự chú ý nhiều hơn. Vào tháng trước, nghiệp đoàn các thẩm phán đã thông qua biên bản ghi nhớ, nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách về sinh thái. Các thẩm phán phải tích cực và đưa ra nhiều phán quyết nhiều hơn trong các vụ về môi trường. Vì vậy, theo chúng tôi, ý thức đã được nâng cao hơn. Nhưng bây giờ, đã đến lúc chính phủ phải kiểm soát được tình trạng cấp thiết này và cải thiện tình hình.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Một khinh khí cầu do thám thứ hai của Trung Quốc được phát hiện trên khu vực châu Mỹ Latin. Ngoại trưởng Antony Blinken đình hoãn vô thời hạn chuyến đi Bắc Kinh. Các ngoại trưởng ASEAN cam kết nhanh chóng kết thúc đàm phán với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Ukraine sẽ nhận được các vũ khí có tầm bắn xa hơn của Pháp, Ý và Mỹ. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế Giới Đó Đây và tạp chí Âm Nhạc. Sau đó sẽ có phần tạp chí Thể Thao Hàng Tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.